Anh chị em thân mến, trong những ngày vừa qua, bầu khí ảm đạm của dịch bệnh coronavirus làm cho chúng ta nhiều cảm xúc bâng khuâng. Nhà thờ đóng cửa lớn, mở cửa nhỏ để hạn chế giáo dân đến tụ tập đông người. Ai nhớ Chúa quá thì ghé thăm Ngài chút xíu, cầu nguyện riêng tư mà thôi. Tiếng chuông im bặt, lòng người dao động. Ở nhà dòng sáng dậy, câu nói đầu tiên là: anh ơi, đến giờ đã có bao nhiêu người chết? Cả thế giới hơn 100.000 rồi sao? Trên 1.500.000 người đã nhiễm bệnh rồi. Ngao ngán quá. Ngoài xã hội, vì cách ly nghỉ ngơi nhiều, chẳng biết làm gì, ngồi nhà mãi cũng chán. Mới hôm qua, người ta đổ xô ra đường, không còn nhớ lệnh cách ly toàn thành phố nữa. Đi về đâu vậy? Nhiều người khốn khó, nhiều cây ATM gạo cứu đói, nhiều tủ thực phẩm từ thiện vội vã dựng lên ở góc đường. Ai cũng cần ăn, chẳng phân biệt giàu nghèo. Trong giáo hội, nghi lễ Tam Nhật Thánh u buồn, các nhà thờ im lìm, màu tang tóc bao trùm thế giới. Từ những bước chân cô độc đi dưới mưa của Đức Giáo Hoàng Phanxicô ở quảng trường Thánh Phêrô hôm nào mới đây thôi, đến trống vắng một chiều thứ sáu tang tóc hôm qua, khóc thương Chúa tử nạn, len lén một tâm tư buồn, hơi giận Chúa trong cơn bấn loạn tang tóc này. Lạy Ngài, Ngài ở đâu? Chúa ở đâu vậy? Buồn quá, đau xót quá. Và thưa cộng đoàn, đêm nay phục sinh đến rồi. Giờ này có nhiều thánh lễ online trên thế giới, mà con cái Chúa còn ở xa xa, còn ngổn ngang mênh mang cõi lòng. Đêm nay chẳng nơi nào trên thế giới cử hành lễ Chúa phục sinh cho đàng hoàng cả, vì vẫn phải giản lược, vẫn phải vắn tắt, cách ly. Ngay cả giáo triều Roma, Đức Giáo Hoàng cũng dâng lễ lặng lẽ trực tuyến cho toàn thế giới đang chìm trong u sầu. Đâu còn những mùa phục sinh ánh sáng chan hòa, hoa nến rực rỡ, thánh ca vui tươi, lễ nghi long trọng. Tất cả giờ đây còn là ký ức, là hoài niệm, là ước mơ. Cho đến bao giờ vậy, anh chị em? Chúng ta có nên dành ra vài giây để khóc cho những niềm vui đã mất không? Thưa không, nếu có thì cũng ngắn ngủi thôi, một đôi giọt lệ xúc cảm thôi. Vì dù sao chúng ta đang cùng Chúa cử hành mầu nhiệm phục sinh cơ mà. Thưa anh chị em, trong tin mừng đêm nay, chúng ta vừa thấy các người phụ nữ cũng bị cách ly bởi sự sợ hãi. Họ đã đeo một thứ khẩu trang để tránh sự dòm ngó nhận mặt. Họ không dám đi ra đường đã 2 ngày trời rồi. Họ sợ, nhưng chờ hết đêm đến sáng tinh mơ, họ liều mạng đi tìm Chúa vì thương nhớ Chúa quá. Các phụ nữ đi đến ngôi mộ đã chôn xác Chúa Giêsu, họ chỉ muốn đến để ướp xác Ngài mà thôi. Họ muốn được ở gần Thầy, người rất đỗi thân quen yêu mến. Lòng họ tràn ngập nỗi đau buồn, không ai an ủi được. Chúng ta cũng thường làm như các phụ nữ ấy. Khi một người thân yêu đã chết, chúng ta khó chấp nhận rằng người ấy đã vĩnh viễn rời xa chúng ta. Thương nhớ quá thì đi ra thăm mộ. Thì sáng sớm tình mờ hôm ấy, vượt qua mọi nỗi sợ hãi cách ly, các bà liều mạng đi ra mồ để ướp xác Chúa Giêsu. Các bà đi thăm người chết chứ không phải tìm đấng phục sinh, vì thầy của họ đã chết thật rồi. Tuy nhiên mọi sự không xảy ra như vậy. Khi đến mộ, các bà đã gặp hai thiên thần. Các vị ấy bảo, sao các bà lại tìm người sống nơi cõi chết? Ngài không còn ở đây, Ngài đã sống lại rồi. Nghĩa là các bà đừng mất thời giờ để tìm Chúa Giêsu ở ngôi mộ nữa. Thưa anh chị em, tất cả chúng ta thường cảm thấy tuyệt vọng khi đứng trước những nấm mồ, vì ở đó mọi sự đều nói lên chết chóc. Tuy nhiên chính ở một ngôi mộ như thế mà lần đầu tiên tin mừng sống lại được loan báo. Chúa đã chọn một nơi thật thích hợp, nơi mà xem ra sự chết thống trị, để loan báo tin mừng phục sinh. Sao các bà lại tìm người sống giữa kẻ chết? Người không còn ở đây nữa, nhưng đã trỗi dậy rồi. Tin mừng hôm nay chính là Chúa Giêsu đã phục sinh. Ánh sáng rạng ngời đã xóa tan bóng tối của tử thần và tội lỗi, để dẫn đưa con người bước vào miền ánh sáng sự sống. Nếu ngôi mộ tối đã không thể giam giữ Chúa Giêsu phục sinh, và xiềng xích của sự chết đã bị người bẻ gãy, thì không còn gì có thể tiêu diệt chúng ta được. Thánh Phaolô đã viết, ai có thể tách chúng ta ra khỏi tình yêu của Đức Kitô? Phải chăng là gian truân, khốn khổ, đói rách, hiểm nguy, bắt bớ gươm giáo chăng? Cuộc sống của thế giới chúng ta hôm nay cũng như vậy, quá nhiều đau khổ và tang thương. Thập giá sau cơn dịch bệnh là đói kém, bệnh tật, chết chóc được dựng lên khắp nơi, không che giấu được. Anh chị em thân mến, khi thánh giá Chúa Giêsu được dựng lên, con người tưởng là đã loại trừ được Thiên Chúa. Nhưng trong hy lễ thánh giá này, Chúa Cha đã cho con người sống lại. Thánh Phaolô nói, Chúa Giêsu Kitô, Chúa chúng ta đã bị trao nộp vì tội lỗi chúng ta và đã sống lại để chúng ta được nên công chính. Và nếu Đức Kitô không sống lại, thì lời rao giảng của chúng tôi thật vô ích. Đức tin anh em là hão huyền. Chúng ta là những người vô phúc nhất trần gian vì tin vào một người đã chết. Trong hoàn cảnh dịch bệnh toàn cầu này, chúng ta xin Chúa cho chúng ta nhận ra và đón nhận sứ điệp phục sinh, đó là không có gì có thể hủy diệt chúng ta, dù là đau đớn, tội lỗi, dịch bệnh, ngay cả nỗi chết. Chúa Giêsu đã chinh phục tất cả, và chúng ta cũng sẽ có thể chinh phục tất cả nếu chúng ta đặt niềm tin trọn vẹn, mạnh mẽ vào Ngài. Niềm tin và hy vọng sẽ biến thành niềm vui, thành tin mừng phục sinh. Vậy tin mừng phục sinh chính là hễ có thứ sáu tuần thánh thì cũng có Chúa Nhật phục sinh. Tin mừng phục sinh chính là chẳng cần phải đợi đến giờ chết mới có thể tham dự được vào mầu nhiệm phục sinh, mà chúng ta có thể làm điều ấy ngay bây giờ. Vâng, chúng ta có thể làm việc đó ngay từ bây giờ, mỗi lần nếu chúng ta sống yêu thương và tiếp tục chia sẻ yêu thương cho những người khác, đặc biệt trong hoàn cảnh hôm nay bây giờ là chúng ta đang tham dự vào quyền năng của đấng phục sinh. Mỗi lần chúng ta tiếp tục tin tưởng là chúng ta tham dự vào mầu nhiệm của đấng phục sinh. Mỗi lần chúng ta thất bại và lại tiếp tục cố gắng là chúng ta tham dự vào sức mạnh của mầu nhiệm phục sinh. Mỗi lần chúng ta lại tiếp tục hy vọng là chúng ta tham dự vào điều kỳ diệu của mầu nhiệm phục sinh. Mỗi lần nhặt nhạnh các mảnh vỡ cuộc đời lên, lau khô dòng lệ, đứng lên trên đôi chân siêu vẹo của đời mình để bắt đầu làm lại, là chúng ta tham dự vào quyền năng phục sinh. Vậy thì, kính thưa cộng đoàn, sẽ có một ngày nào đó rộn ràng tiếng chuông giáo đường, ánh sáng rạng ngời, hoa nến ngát hương, giáo dân đến thánh đường như trời hội chăng? Có không? Vâng, thưa có. Đó là niềm tin Đức Kitô đã phục sinh. Đó là niềm tin phục sinh. Đó là Đức Kitô phục sinh, đưa vào trần gian một ngọn lửa mới, nồng nàn ấm áp hơn, nồng thắm hơn. Đó cũng chính là niềm vui phục sinh.